Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề phần chính kinh Vô Lượng Thọ là khích lệ tiến tu. Đây là nội dung các đoạn kinh mà trọng tâm trong đó là nhắc nhở và lên dây có tinh thần cho người tu học. Thỉnh thoảng khi tâm tư chán nản, muốn dừng lại một lý tưởng hay nỗ lực nhất định nào đó, đọc vào những lời kinh, những quyển sách có chất liệu lên dây có tinh thần đó, chúng ta trụ vững lại và tiếp tục hướng về phía trước. Nội dung của bài này gồm có hai phẩm, 32 phần cuối và 33 trọn vẹn, với 8 nội dung mà hầu như nội dung nào cũng giúp cho chúng ta có được các tiến bộ trong tu học và trong các lý tưởng sự nghiệp nói chung. Sau đây chúng ta hãy tuần tự phân tích ứng dụng các nội dung vừa nêu. Vấn đề 1: tâm như hư không. Kinh dạy rằng không lo nghĩ ưu buồn, an nhiên vô vi, tâm rỗng như hư không, không lập một pháp, bình thân không tham dục, trọn thành các thiện nguyện, dốc lòng cầu tiến, từ bi ai mẫn, lễ nghĩa gồm đủ, xử lý viên dung, đạt đến giải thoát, tự tánh bản nhiên hoàn toàn thanh tịnh, chí nguyện vô thượng, thân tâm an tịch. Quán chiếu tâm như hư không á, thì tất cả các nỗi đau thường bám trên tâm không còn có chỗ để tồn tại, vì hư không không chứa bất cứ một vật dụng gì. Sang bước nữa, chúng ta quán tâm mình như là chân không, không có sự rơi, sự bám, sự dướng, sự dính, sự liên hệ. Đó là trạng thái xả niệm để được thanh tịnh tuyệt đối. Người tại gia vì bản chất của công việc và những trách nhiệm gia vụ xã hội, cho nên chỉ cần thực tập xả niệm thanh tịnh mấy mươi phút trong một ngày, mọi căng thẳng phiền muộn nỗi khổ niềm đau trở nên kết thúc. Hãy làm sao giữ được trạng thái an nhiên, tức là an lạc như trong chính tự thân mình như thế, chứ phải là cố gắng gắng gượng làm ra vẻ điềm tĩnh mà trên thực tế đó bên trong á, tim đập phình phịch, căng thẳng, lo lắng, sầu bi. Trải nghiệm được sự vô vi, tức là không bị tác động, không bị điều kiện hóa, không bị chi phối, không bị ảnh hưởng bởi, sẽ làm cho chúng ta an vui hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh sống. Và để được cái tâm không lo buồn sầu muộn ấy, thì làm sao phải vượt qua được tâm tham dục, tâm giận dữ, tâm si mê, thể hiện lòng từ bi đối với con người vạn vật, và lúc nào cũng phải nêu chí nguyện lớn có tiến bộ cho bản thân mình và đem sự tiến bộ đó chia sẻ, mang hạnh phúc cho những người hữu duyên. Mặc dù trải nghiệm tâm như hư không, hành giả vẫn đạt được sự và lý trọn vẹn. Sự là lý thuyết, xin lỗi, sự là các hoạt động, các hành động, các ứng dụng. Lý là lý thuyết, chân lý, sự trải nghiệm. giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa kiến thức và thực hành, giữa chân lý mặc ước và chân lý tuyệt đối, giữa hiện tượng và bản thể, ta lão thông nắm vững và làm cho chúng trở nên hỗ trợ bổ sung cho nhau, không thiên vị về một khuynh hướng nào. Dần dà chúng ta sẽ sống một cách có nghĩa, có lý, có tình, có nhân bản, có nhân văn. Là bởi vì chúng ta trở thành là một người rất trọn vẹn và đầy đủ. Mục đích quán tâm như không là để cho thân và tâm mình được thư lắng, an lạc. Đó không phải là một sự phớt lờ nỗi khổ niềm đau, mà là một sự trị liệu để cho nỗi khổ niềm đau không tiếp tục ăn hiếp chúng ta. Và nỗi khổ niềm đau sẽ bẽn lẽn, mắc cỡ, rút lui, trốn thoát và bị tan biến. Điều hai, nên ít muốn biết đủ. Kinh dạy rằng người đời vì sự tranh đua nên sống trong cảnh thô bạo, khổ cực, nhọc thân làm lụng để tự cung cấp. Tranh đua dẫn đến sự phát triển là một nhu cầu. Tranh đua loại trừ là một tâm lý sân hận và si mê cùng tột. Các hình thái chiến tranh, các ý thức hệ chính trị, tôn giáo, các quyền lợi quân sự và chính trị, kinh tế, v.v. đã làm cho con người không ngừng tranh đua hơn thua nhau. Từ năm 1945, chủ nghĩa tư bản đứng đầu là Mỹ, chủ nghĩa cộng sản đứng đầu là Liên Xô, chạy đua vũ trang. Từ đó cho đến năm 1992, Hoa Kỳ đã thử gần 1.000 vụ bom nguyên tử. Trong số đó, 70% dưới lòng đất, số còn lại trên biển. Đi sau Hoa Kỳ 4 năm, Liên Xô đã thử gần 800 vụ bom nguyên tử, cũng có khoảng 70% trên mặt đất, số còn lại dưới biển. Chưa đầy 10 quốc gia sở hữu bom hạt nhân. Địa cầu chúng ta đang phải đối diện trước một nỗi khủng hoảng lớn. Có mấy ngàn viên bom hạt nhân này, vậy làm thế nào để vô hiệu hóa nó? Phá vỡ nó sẽ tạo ra sự không an toàn cho toàn thể cư dân trên hành tinh. Để nó, nếu lãnh đạo một quốc gia nào trong gần 10 quốc gia vừa nêu mát mát hùng hùng ra lệnh bấm nút, thì hành tinh này chỉ trong vòng vài phút trở thành tro bụi. Cuộc giải đua đó đã làm cho đời sống của con người trên hành tinh trở nên mỏng manh hơn, vô thường hơn, sợ hãi hơn, bất an hơn, dẫn đến nhiều loại bất ổn khác về phương diện xã hội và dân sự. Cho nên trong sự tranh chấp, người ta có thể chấp nhận các thủ đoạn thô bạo, các khổ nhục kế và nhiều cái mưu mô chức quỷ khác để đè bẹp đối thủ, nâng mình lên. Kết quả là các hận thù trong cạnh tranh đã trở thành một mối đe dọa cho sự tồn vong chung của con người, cho sự bình ổn chung của xã hội. Đức Phật dạy tiếp: tôn quý, ti tiện, nghèo khổ, giàu sang, lớn nhỏ, trai gái, phải lao tâm khổ trí, suy nghĩ lo toan, không nhà lo nhà, quyến thuộc tài vật, có hoặc không có cũng lo, có rồi còn thiếu, muốn sao cho bằng người. Chạy đua thời trang, chạy đua mẫu mã, chạy đua tiện nghi vật chất, chạy đua danh vọng, chạy đua vị trí xã hội đã làm cho chúng ta khó có thể được yên để sống hạnh phúc bằng những phước báo mà mình đã gây dựng được. Từ đó nó dẫn đến những cái tình trạng đứng núi này trông núi nọ, đang sở hữu những đặc điểm, những ưu thế, nhưng ta không đánh giá các giá trị thật của nó. Chúng ta đi cầu mong những thứ mà mình không có. Đó là một cái phản ứng trái chiều, tự mâu thuẫn về tâm lý. Người ta thường khuynh có cái hướng tìm kiếm cái mình chưa đạt được, còn cái có giá trị đó thì đôi lúc chúng ta phớt lờ, phớt tỉnh. Mỗi thành phần nghèo khó, hạnh phúc, khổ đau, thành công, thất bại, hầu như là giàu lớn hay nhỏ đều phải lao tâm khổ trí cho cuộc tranh đua hơn thua. Do vậy đó, nó đã dẫn đến rất nhiều các lối sống mà hầu như mình đã tự đánh mất chính mình. Hài lòng mà biết đủ sẽ giúp cho chúng ta tận dụng được các thành quả mà nó là công sức, mồ hôi, tâm huyết, phương pháp và năng lực mới có được. Nhờ đó chúng ta tìm và trải nghiệm được các hạnh phúc do chính mình dày công tạo dựng. Các mối suy nghĩ lo toan đã làm cho con người sống trên đống lửa, càng lo nhiều chừng nào là càng mất hạnh phúc chừng đó. Người vô tư đến độ không có trách nhiệm thì dĩ nhiên là khổ cho chính họ, còn khổ cho tha nhân. Nhưng mà lo quá mức là một chấp, buông thả thiếu trách nhiệm là một cấp đối lập. Cho nên ta làm hết mình bằng phương pháp, kiến thức, tấm lòng, kết quả như thế nào hãy hoan hỷ tiếp nhận như thế, vì có muốn khác hơn cũng không được. Nhân duyên như thế, điều kiện như thế, hoàn cảnh như thế, thời điểm như thế thì kết quả phải như thế. Đó là nhân cộng với duyên ra kết quả. Lối nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta một mặt giữ được tính trách nhiệm và đạo đức trong trách nhiệm, nhưng mặt khác là chúng ta không bị nỗi khổ niềm đau làm cho chúng ta trở nên là lên và xuống như là thủy triều. Người không có nhà cửa, tài sản, tiền bạc, sở hữu thì lo toan trăm mối, sống ra sao, ăn ở thế nào. Nhưng mà người sở hữu được rồi lại cũng tiếp tục lo trăm mối, hầu như cái lo không hề dứt ở tâm của con người. Người nghèo lo theo kiểu nghèo, trung lưu lo kiểu trung lưu, nhà giàu lo kiểu nhà giàu. Có nhiều tài sản thì càng lo nhiều hơn. Không có tài sản, không có gì hết, mà nếu biết an tâm, biết tu tập, biết chuyển hóa và biết làm chủ cảm xúc thì chúng ta vượt thoát khỏi nhiều nỗi lo. Đức Giáo Hoàng của Công giáo La Mã khi đi đâu đó, phần lớn là ngồi trong một chiếc xe mà đạn bắn không thủng, có thể chống được B-54 các bom đạn, và người ta tạo ra an ninh thậm chí còn hơn cả các tổng thống ở các quốc gia tiên tiến nữa. Đức Đại Lạt Lạt Ma và những nhân cách vĩ đại của Phật giáo toàn cầu thì sống một đời sống rất bình dân, hầu như là không có an ninh như thế. Tại Dharamsala, nơi Đức Đại Lạt Ma ở đó, chúng ta thấy chỉ có một hai người lính canh thôi, vì Đức Đại Lạt Ma ngoài cái vai trò lãnh đạo tinh thần còn là quốc trưởng của Tây Tạng Lưu Vong. Thì theo hiến pháp của Tây Tạng Lưu Vong thì phải có lính canh, nhưng lính canh chỉ là tượng trưng thôi. Hàng tuần ngài đều có những cái buổi tiếp kiến quần chúng, và không có máy rà xét an ninh như là các tôn giáo khác, như là các nhà chính trị lớn. Đó là vì lãnh tụ Phật giáo trải nghiệm được cái nỗi an vui hạnh phúc nhờ vượt qua các mối sợ hãi và lo âu. Hậu bán thế kỷ 20 đã làm cho con người sống chìm trong nỗi lo. Các nhà đầu tư vào bảo hiểm đó tạo ra một sự chấn an bằng việc bỏ tiền để mua sự an tâm. Cho nên bên cạnh sự an tâm có được từ các dịch vụ bảo hiểm, nó là vẫn tiếp tục tồn tại dưới hình thức là các tảng băng ngầm. Người Việt Nam sống tại Việt Nam hầu như không quan tâm gì đến bảo hiểm, nhưng khi sang định cư ở các quốc gia phương Tây, nỗi sợ hãi bởi những cộng nghiệp mới tại hoàn cảnh mới với điều kiện văn hóa mới đều trở thành là những người sợ hãi giống như là cư dân bản địa vậy. Như vậy sợ hãi có cái tác động của tính điều kiện thông qua các truyền thông mang các cái thông tin thông điệp rằng nếu không bỏ tiền ra để mua sự an tâm thì chúng ta sống đồng hành với nỗi lo. Nhưng mà khi mua bảo hiểm rồi, nỗi lo vẫn tiếp tục có mặt. Thì có nhiều loại bảo hiểm, chúng ta cũng không thể lấy được tiền của chủ đầu tư bảo hiểm. Nên khi ký hợp đồng á, là lỗi gì nó nằm trong danh sách, thì khi ta bị vào những chứng minh đó, sự kiện đó, tình huống đó, ta mới được bảo hiểm. Bảo hiểm là một cách thức móc túi những người dân bằng hệ thống cam kết sự an ninh cho họ ta, sự an toàn, sự bình an, vân vân. Hầu như là các mối lo toan không kết thúc. Có quyến thuộc thì lo theo kiểu quyến thuộc, không sanh con thì rầu thú ruột, sanh con rồi nó bất hiếu còn rầu thú ruột hơn. Hầu như cái gì nó cũng có trở ngại của nó hết á. Mối lo đeo bám con người và nỗi bo đã rất trung thành với con người để nó đánh đố con người và chìm đắm con người trong các sự bế tắc và khổ đau. Cho nên hạnh phúc nhất là buông bỏ được các nỗi lo sợ hãi. Muốn như thế thì phải thực tập chánh định để được điềm tĩnh hơn, phát triển trí tuệ để chúng ta hiểu rõ được nhân quả và không còn sợ mê tín dị đoan, phong tục tập quán, kiêng cử đồn thổi, thì như ta rũ bỏ hết, quẹt hết những thứ này để ta sống được bình an. Điều ba, chớ có sợ hãi. Kinh dạy rằng lo sợ vô thường, nước lửa trộm cướp, oan gia trái chủ, lửa thiêu nước chìm, tiêu tan sạch sẽ là những thứ có thể đeo bám và ám ảnh con người. Nỗi sợ hãi đã tấn công chúng ta về mọi phương diện, về tâm lý, thái độ, lối sống, hành vi, ứng xử, tương quan xã hội. Vô thường là điều mà ai cũng biết, nhưng ai cũng bị nó ám ảnh. Do vô thường cái chết có mặt, do vô thường tổn thất có mặt, do vô thường mọi sự đổi thay có mặt. Ta trải nghiệm cái sự vô thường từng tích tắc, nhưng rồi ta lại để cho nó đè nén mình trong một cái khối sợ hãi cùng cực. Có sợ nó vẫn diễn ra, sợ chi cho mệt. Vì đó hãy thực tập chuyển hóa nỗi sợ hãi bằng cách tập trung vào những cái gì có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn, thì tâm chúng ta thoát ra khỏi và được ly tâm hóa từ những cái sự vật, sự việc, tình huống, con người gây tạo ra nỗi sợ hãi và sầu bi. Nếu hiểu vô thường là một quy luật thì khi vô thường đến, ta đã có những chuẩn bị tâm lý cho nên tâm trở nên bình an. Còn sợ trộm cướp, sợ nước lửa, hầu như ở đâu cũng vậy. Các bảo hiểm ở nước ngoài đó, bảo hiểm chống cháy, bảo hiểm chống trộm cho nhà cửa và tài sản. Và ai mua bảo hiểm, đóng bảo hiểm, giữ các biên lai bảo hiểm kỹ lưỡng thì khi bị người nào ghét mà đốt cháy nhà, chúng ta có thể được trả lại ở một mức độ tương đối. Trộm cướp thì hầu như ở nước nào cũng có. Nước lớn trộm cướp lớn, nước nhỏ trộm cướp nhỏ, nước nhỏ trộm cướp lớn, nước lớn trộm cướp nhỏ là hai tình trạng hoàn toàn đối lập nhau. Người thân trộm cướp người thân, người dân trộm cướp người dân, công dân trộm cướp nhà nước trộm cướp của dân, các quan chức trộm cướp của người hối lộ, đều là những cái lối sống dẫn đến các tổn thất và ảnh hưởng rất to lớn cho xã hội và cộng đồng. Cho nên để tránh nạn lửa thì chúng ta phải làm vệ sinh chân nhang trên các bàn thờ, không nên đốt đèn cầy, đèn dầu vào buổi tối, vào những thời điểm vắng người, không có người trông coi, vì một bất cẩn nhỏ có thể dẫn đến sự phát hỏa. Còn nạn nước thì chúng ta khỏi phải lo đây. Các máy dự báo, thông tin dự báo có thể cho chúng ta biết trước các hiện tượng đó, và chúng ta có thể di tản theo hướng dẫn đến được những nơi an toàn, ngoại trừ chúng ta sống ở cái vùng hạ lưu của các loại đập nước và các thủy điện như thủy điện sông Tranh, thì nỗi sợ hãi đó nó đeo bám người dân, thậm chí là lãnh đạo chính quyền địa phương cũng sống ở trong nỗi sợ hãi. Đang khi các nhà khoa học và các nhà tư vấn khoa học cam kết rằng là cái mức độ động đất cục bộ, động đất do tích trữ nước đó, là trong phạm vi an toàn. Quan gia trái chủ đã làm cho các thành viên trong gia đình trở thành là kẻ thù của nhau, hoặc trở thành là cãi lộn lẫn nhau, bên nào cũng dành phần thắng cho mình. Cho nên khi mà bị thương tổn, xúc phạm á, thì cái người bị quan trái sẽ cảm thấy mình khổ đau, căng thẳng, bế tắc, và nhớ hoài, giữ hoài những cái ám ảnh đó. Cho nên việc xây dựng lại tình thân, tình thương, tình yêu và tình người đó đôi lúc trở thành là một khoảng cách. Các loại cầu khỉ ở vùng thôn quê Việt Nam và nhiều nước nghèo có thể dẫn đến sự bị cuốn trôi. Nhiều học sinh đã bị cuốn trôi bởi mùa nước lũ, tiêu tan do tổn thất tài sản, tiêu tan do biến cố chính trị, tiêu tan do bước ngoặt lịch sử, tiêu tan do tai nạn và nhiều loại tiêu tan khác, bao gồm vợ chồng phá sản phá của, con cái bất hiếu, ăn chê sa đọa, đều là những thứ mà con người luôn luôn bị ám ảnh. Do đó phải thực tập chánh niệm, phải học nhân quả để biết cách giữ gìn bảo hộ chúng, phải chuẩn bị những tâm lý để khi sau khi chúng ta nỗ lực nhân quả, tu tập phước báo công đức, làm hết mọi việc rồi mà vẫn có những biến cố xảy ra liên hệ đến vô thường, khổ đau, mất mát, tổn thất, tâm chúng ta không chìm đắm trong các nỗi bất hạnh hơn, đó là tự biết thương mình. Kinh giải tiếp. Con người có tâm ý khư khư, không chịu buông xả, mạng chung hết thở, không ai tránh khỏi, giàu nghèo như nhau, sầu khổ trăm mối. Hiện thực khổ đau nó không nhiều như chúng ta đã hình dung và tưởng tượng. Ai phong phú về tưởng tượng và hình dung thì nỗi khổ niềm đau có khuynh hướng giãn nở ra, trương sình lên to lớn hơn, và nó trở thành là sự khống chế chúng ta. Đang khi nỗi khổ đã kết thúc rồi, nhưng do vì tưởng tượng chúng ta vẫn tiếp tục kết hôn với khổ đau, mà lẽ ra ta phải ly dị nó. Khư khư là một thái độ cố chấp, bảo thủ, mà chấp vào khổ đau là tự biến mình trở thành nạn nhân thôi. Từ đó thái độ không chịu buông xả các bất hạnh, các cái nghịch cảnh, các trở ngại, cho nên là chúng ta phải bị thương tổn lâu dài. Hãy thực tập nhổ lên gốc rễ của khổ đau bằng sự buông bỏ nó, thì những cái bất hạnh trôi qua trong cuộc đời của chúng ta không tiếp tục ăn hiếp mình nữa. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta hãy đặt mình vào tình huống giả định rằng là khi mình ngưng thở, sự chết có mặt, thì hầu như là có lo cũng không giải quyết được gì. Lúc đó chúng ta bị rối bời theo châm mối, nào nỗi sợ hãi, nào luyến tiếc, nào rối ren, và người giàu kẻ nghèo, người sang kẻ trọng, lãnh đạo hay công dân đều giống như nhau hết, cần phải nỗ lực để vượt qua các bế tắc trong giai đoạn cuối cùng này. Chỉ bằng mỗi ngày chúng ta có một thói quen thực tập, có bản lĩnh, chịu đựng, trí tuệ, phương pháp để chúng ta rũ bỏ dần các nỗi sợ hãi, mà cao nhất, lớn nhất, ám ảnh nhất là sợ chết. Khi mà thắng được nỗi sợ chết thì hầu như không còn cái gì có thể làm cho chúng ta lo sợ nữa. Những kẻ liều mạng là không còn biết sợ, thì chúng ta nên tương nhượng họ, nhường lối họ, để chúng ta không trở thành là nạn nhân hay là một cái đối thủ đối với họ vốn không đáng và không cần. Cho nên muốn chấm dứt được các đầu mối sầu khổ thì ta phải kết thúc các mối lo, các mối sợ vốn có thể tạo ra sự bất hạnh. Điều 4, hòa kính thương yêu. Kinh dạy rằng ở đời cha con, anh em, vợ chồng, thân thuộc nên thương kính nhau, không nên ghét giận nhau. Tình là thân quyến như vừa điêu ai cũng biết. Trong quá trình sống chung, làm việc chung, có nhiều gia đình trở nên gắn bó hơn như bóng và hình, âm vang và tiếng. Họ không tách rời nhau, chăm sóc, lo lắng, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, đó là đại phúc. Cũng có nhiều người do biệt nghiệp quá lớn, lối sống trở nên quá khác biệt. Sự va chạm giữa những cái tôi của các thành viên trong một gia đình, trong một cộng đồng, trong một tổ chức đã làm cho các mối quan hoài của họ trở thành là một cái gì đó trở nên rất ám ảnh, và họ trở thành là những người đi đọt hạnh phúc của nhau. Cho nên phải thương kính nhau một cách thật sự thì chúng ta mới có thể hóa giải được các dị biệt, các mâu thuẫn, các trở ngại. Mà không á, chúng ta chỉ bám víu vào hoài, nghĩ rằng là tôi không thèm đổi, tôi không thèm thay đổi, thì lúc đó nó càng thương, càng dẫn đến bế tắc, càng lo lắng cho nhau, càng trở nên trói buộc. Ghét nhận người khác là tự hành hạ chính mình. Bị người khác ghét và hận đó, thì cả hai đều không hạnh phúc. Do đó nếu có một cái bẫy ghét hận diễn ra thì ta không nên trở thành con mồi, ta cũng không nên trở thành đối vật bị bẫy mồi, và ta cũng không nên can dự gì đến con mồi và cái bẫy mồi đó. Tức là phải khôn khéo thoát mình ra khỏi đó. Hãy sống thông cảm nhau, không nên tham tiếc, nói năng hòa nhã, đừng chống đối nhau, là những yếu tố tâm lý được Đức Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ như là những chiếc chìa khóa tháo mở các hiềm hận, oán hận, dị biệt, mâu thuẫn, xung đột. Phải nó được làm thì chúng ta mới có kết quả, còn cầu nguyện thì chẳng ăn chung gì. Thông cảm thường bắt đầu từ việc đặt mình vào hoàn cảnh và tình huống của người đang gặp rắc rối với mình, và ta thử đóng vai người đó. Nhờ sự nhập vai, chúng ta mới hiểu được tâm tư, tình cảm và những ứng xử đôi lúc rất trái chiều, dẫn đến sự chướng tai gây mắt với mình. Nhờ đó chúng ta dễ dàng lượng thứ, khoan dung, bỏ qua, không dướng kẹt, không chấp mắt. Nếu mình là người đối lập, chưa chắc mình đã có ứng xử tốt hơn. Lấy mình làm ví dụ, cho nên thay vì hận thù thì chúng ta hãy tìm cách thoát ra cái mạng lưới đang bị trục trặc mà chúng ta đang bị kẹt vào. Việc nói nhân hòa nhã sẽ làm cho chúng ta hạ nhiệt cảm xúc, hạ nhiệt căng thẳng và hạ nhiệt lòng sân. Nhờ đó chúng ta có thể không làm thương tổn nhau nhiều hơn. Cho nên khi căng thẳng diễn ra đó, thì một trong hai người hoặc cả hai hãy thực tập yên lặng, để cả hai không bị vướng kẹt hơn, lún lút sâu hơn trong việc thương tổn nhau bằng lời nói. Thay vào đó là những hít thở thật sâu để làm cho tâm mình bình yên, tim mình được nhẹ nhàng, và ngủ một giấc phục hồi sức khỏe, tự động chúng ta khắc phục được nhiều yếu kém về cảm xúc và thái độ sống. Nhưng mà khi mà giận nhau thì người ta không thích thế, người ta muốn ăn thua đủ cho thỏa mãn. Khi mà người đang giận nói mà người khác yên lặng á, thì người ta đôi lúc lại cáu hơn, nghĩ rằng là mình bị khinh thường, mình không được lắng nghe, mình không được chia sẻ. Cho cái giận đó nó làm cho người đó phải buộc phải nói hoài. Và cái người mà yên lặng đó đang muốn thoát ra khỏi cái căng thẳng thì lại bị hiểu lầm. Rồi cứ như thế, bên này hiểu bên kia sai, bên kia hiểu bên đó lầm, kết quả cái rắc rối nhỏ trở thành là phiền não to. Đức Phật đã phân tích về cái mối liên hệ giữa giận và những cái hành động từ giận như sau. Hễ có tranh cãi liền sanh giận dữ, trở thành oán thù, nhiều kiếp về sau sự việc ở đời đem nhiều khổ lụy, tuy chưa gặp phải gấp có ý tưởng ngăn trừ. Hiềm khích, hiềm hận, không vui, bốc đồng, bực tức, ganh tị, sanh nạnh, hơn thua đều là những biểu hiện và hành động có thể dẫn đến cái tình trạng đổ dầu vào lửa, làm cho giận đó trở nên dữ dằn hơn, oán thù đó trở nên tiếp nối năm này qua tháng nọ, kiếp này sang kiếp khác, khó có thể được kết thúc nếu chúng ta không nỗ lực chặn đứng nó, chuyển qua nó và kết liễu nó. Cho nên ứng xử theo thói đời sẽ làm cho chúng ta gặp nhiều khổ lị. Ở đây Đức Phật khuyên, dầu chưa gặp phải các tình huống như thế, ta cũng phải nỗ lực cảnh báo chính mình để ngăn trừ khi tình huống chúng diễn ra. Điều năm, vượt qua tham ái. Con người vì tham ái nên phải sống chết qua lại sáu nẻo, tự chịu khổ vui, không ai thay thế được. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến cái đầu mối của sống và chết trong cõi tái sinh. Tham ái là yếu tố chính. Trong 12 mắt xích duyên khể cho sự sống của con người, từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, theo Đức Phật á, tham ái đóng một vai trò khá quan trọng. Vì còn tham ái cho nên con người khi chết đi tiếp tục tái sinh ngay lập tức, không trì hoãn. Nghiệp quyết định, lôi kéo, chi phối, phân định cảnh giới nơi chúng ta sẽ có mặt và sanh về. Trong 12 mắt xích thì Đức Phật còn cho chúng ta thấy chỗ nào có tham ái, chỗ đó có chấp thủ. Chỗ nào còn chấp thủ, chỗ đó có tái sanh. Chỗ nào còn tái sanh thì toàn bộ cái khối khổ đau, sầu, bi, u não theo đó có mặt. Đó là một phản ứng dây chuyền kéo theo. Người tu thì cần nỗ lực vượt qua trọn vẹn các tham ái, bao gồm dục ái, tức là các khoái lạc giác quan, hữu ái, tức là niềm đam mê được tái sinh, được có con cái, vô ái là nỗi đau tuyệt vọng, muốn kết liễu sự sống, muốn từ bỏ số phận, muốn tái sanh làm các vật vô tri vô giác để khỏi phải trải nghiệm tiếp tục các nỗi khổ niềm đau mà mình đang bị bí đói do thiếu giải pháp. Người tại gia chuyển hóa tham ái ở mức độ để bảo hộ hạnh phúc vợ chồng trên tinh thần trung thủy, tôn trọng. Kinh giải tiếp, việc làm việc giữ biến hóa, theo đó con người tiếp tục thọ sinh, không đồng nhau, tụ hợp không hạn kỳ. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ, tức là việc chết là không hạn kỳ, việc tái sinh là cũng không hạn kỳ. Trong kinh Tạng Pali đó, thì Đức Phật nói có 5 điều không xác định được. Thứ nhất là ngày giờ chúng ta được sinh ra. Chúng ta có thể làm một cái kế hoạch hóa để cho con cái của mình được sinh ra vào tháng nào đó, năm nào đó, theo mê tín dị đoan năm nhâm nữ quý là tốt. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn bị ốc châu. Như vậy cha mẹ mình có thể tạo ra cái ngày sinh và phần lớn là tháng sinh cho mình, nhưng bản thân mình do nghiệp dẫn dắt hầu như chúng ta không định lượng được việc đó. Ngày 1 tây tháng 1 năm 2013, báo phương Tây đưa một cái tin rất là tức cười. Hai vợ chồng đưa nhau đến bệnh viện phụ sản, bác sĩ khám và thấy biết theo kinh nghiệm là khoảng 7-8 tiếng sau chị vợ mới hạ sinh. Lúc đó bác sĩ cần phải nghỉ cho đầu năm mới, bệnh viện thì đầy ắp các bệnh nhân, cho nên khuyên chị vợ hãy nên về. Chồng đưa chị ta về đến nhà thì phát hiện có hai kẻ trộm cướp đang tấn công nhà. Người chồng ra tay tấn công là kẻ trộm. Kẻ trộm hoảng hốt quá, nhảy lên trên xe mà chị vợ chưa kịp xuống, chạy tiếp tục. Mặc dù chị vợ la thất thanh, tài xế đây là một tên trộm, hoảng hốt quá đã tiếp tục chạy. Cuối cùng chị sinh ở trên chiếc xe. Mà việc đó nó diễn ra chỉ có trong vòng mà chưa đầy một tiếng. Tức là cái việc mà giám định của bác sĩ đôi lúc cũng bị trật rơ, không ai có thể đoán chuẩn xác được. Nơi được sinh ra cũng không xác định, ta sống có khỏe mạnh hay bệnh tật cũng không xác định, thời điểm ta chết là không xác định, nơi ta sẽ tái sinh về là không xác định. Đó là năm điều mà Đức Phật nói trong Kinh Tạng Pali. Cho nên người tu học Phật đừng nên bận tâm là mình sẽ biết được giờ mình tái sinh, giờ mình chết để làm gì, không quan trọng. Quan trọng là sống tốt, sống chuẩn. Cho nên lúc mình công bố rồi trật lắc, rồi lúc thành quê nữa. Cách đây gần 2 năm thì ở Bà Rịa Vũng Tàu có một sư cô tuyên bố mình sẽ được giáng sinh vào ngày giờ đó. Bao nhiêu người đến hộ niệm mà cũng muốn chết, chết luôn được. Bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ uống thuốc, bỏ hết, tuyệt thực luôn, nhưng cũng không chết. Vì lỡ tuyên bố mình sẽ chết vào ngày đó rồi, sợ quê, cho nên cứ làm nữa, vẫn sống dằn răng. Cuối cùng là người ta phải đưa đi cấp cứu. Sau đó giáo hội buộc sư cô ấy phải sám hối vì truyền bá một học thuyết mê tín. Mà nếu không khéo làm nữa cổ sẽ tại ta là tự sát. Biết được cái giờ chết có cái gì là dấu hiệu giáng sinh đâu. Nhưng mà những người theo tịnh độ tông cực đoan thì cứ đề cao cái việc biết được giờ khắc ra đi là tốt. Có gì là tốt? Đức Phật Thích Ca bậc toàn trí toàn giác mà ngài còn không khẳng định rằng là ngày nào giờ nào ngài sẽ chết. Ngài chỉ nói là 3 tháng sau là tôi sẽ rũ bỏ sắc thân ngũ uẩn này trở về với tứ đại, chứ không nói là ngày giờ cụ thể. Mình là người phàm kẻ tục, bận tâm việc đó làm gì? Thì có bận tâm cũng không mang lại kết quả gì, cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên lâu lâu chúng ta thấy hơi bị trút quớt. Chỗ này thầy tu nọ tuyên bố qua Tết mình chết, chỗ kia có người tuyên bố đến ngày 17 tháng 11 mình sẽ ra đi. Nghiệp được chuyển theo từng tích tắc của thời gian, theo tâm, theo hành động, theo phước báo, theo việc làm lành, theo sự tu niệm. Có nhiều bác sĩ thấy bệnh nhân chừng 3 ngày nữa chết, khuyên đem về nhà cho ăn uống thoải mái, bệnh nhân sống tiếp thêm 3 năm. Có bệnh nhân đã chết rồi, 3 ngày sau sống lại nhân răng và sống thêm vài năm nữa. Chuyện đó xảy ra hà rầm khắp nơi trên thế giới. Và Đức Phật đã nói rồi, đó là những điều không xác định được. Tác động đa chiều và phức tạp của nghiệp đã tạo ra các hiện tượng vừa nêu. Lời khuyên của Đức Phật là: lúc còn cường tráng sao không nỗ lực tu tập, đợi đến lúc nào? Mục đích là nói về nỗi khổ, niềm đau, nỗi sợ hãi, bế tắc trong ba cõi sáu đường là để khích lệ chúng ta phải lo tĩnh tâm, tu phúc, tu trí tuệ, tu theo phương diện nào là tùy theo sở thích. Người xuất gia thì nhấn mạnh tu trí tuệ, người tại gia thì nhấn mạnh tu phúc, để ta hưởng được các phước báo do chính mình tạo ra và chia sẻ các phước báo đó cho người thân và người hữu duyên. Chờ đến gần chết rồi thì mới bắt đầu lo tu, thì tu sao nổi? Chờ đến hấp hối rồi mới mời ban hộ niệm, có tụng niệm 30-40 ngày thì cũng chẳng vãng sanh đi đâu. Vì vãng sanh nó thuộc về năng lực tu tập của bản thân chứ không phải là trợ lực của tha nhân. Hãy nên nhớ điều đó. Và ai làm công tác hộ niệm cũng đừng nên cương điệu quá chức năng của mình, vì như thế chúng ta sẽ rơi vào cái lỗi hư vọng và truyền những thông tin hư vọng trái với nhân quả, trái với phương pháp tu tập được Đức Phật giảng dạy. Điều 6, người đời đáng thương. Kinh dạy, người đời không biện biệt được tốt xấu, các hung quả phúc, tâm trí ngu muội, lại theo các tính điều khác, liên tiếp sống trong điên đảo, nguồn gốc vô thường, mơ mờ không chịu suy xét, chẳng kính kinh pháp, không biết lo xa, say mê giận hờn, ham đắm tài sắc, chọn không ngừng nghỉ, thật đáng thương thay. Những người nào mà chủ trương chết là hết và không có nhân quả báo ứng, thường dễ sống một cách chạy theo chiều gió thôi, cho nên họ trở nên mê muội và chấp vào quan điểm sai của mình, nâng nó lên thành là chân lý. Chấp thủ trong tình huống này sẽ làm cho người đó hầu như là không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Tương tự, người mê tín vào các thượng đế và thần linh, cho rằng là họ là nguồn gốc của họa và phúc, cũng có niềm tin điên đảo tương tự. Ở đây bài kinh đã khẳng định là ai tin theo các giáo điều khác liên tiếp bị điên đảo. Giáo điều khác tức là các niềm tin mê tín, các niềm tin phi lý trí, các niềm tin thiếu nhân quả, các niềm tin phi hiện thực, sẽ gặp phải nỗi khổ niềm đau liên miên. Điên đảo nó làm cho mình rối bời, đầu đuôi lộn ngược, không biết tìm đầu mối và phương pháp để thoát ra. Rất may chúng ta là Phật tử, cho nên được tu học Phật, và chúng ta rũ bỏ được các nỗi sợ hãi vừa nêu. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị đáng thương là vì chúng ta không tin pháp Phật, không thực tập pháp Phật, không trải nghiệm pháp Phật và không chuyển hóa nỗi khổ niềm đau từ pháp Phật. Giáo pháp Phật như là kim chỉ nam, là địa bàn, là hoa tiêu, là bản đồ, là người dẫn đường. Chúng ta chỉ có việc đi tuần tự, đều không gián đoạn, trước sau gì chúng ta cũng đạt được kết quả an vui hạnh phúc. Nhưng mà rất nhiều người không chịu đi. Ở miền Bắc á, chờ đến già mới đi chùa. Già vui chùa, trẻ vui nhà. Mà đến tuổi già đó thì bao nhiêu thói quen tập khí bám víu mình rồi, có hiểu được chánh đạo cũng chưa chắc đã có thể tẩy não được, giải tỏa được, tháo mở được, làm mới được. Cho nên phải tiếp nhận Phật giáo từ lúc mình còn khỏe mạnh, có đủ tri thức, kiến thức, thì ta tự mang lại hạnh phúc cho mình, chứ không ai khác. Một nguyên nhân khác đó là không chịu lo xa. Lo đây không phải là lo bao đồng, bao biện, bao sân, lo vào những chuyện không đâu, mà là không biết tự thương mình, không biết quy hoạch cuộc đời, không biết kế hoạch quá, không biết thiết lập, không biết giải pháp, không chịu nỗ lực gì hết. Cứ để cho vận mệnh mình diễn ra như thế nào thì chấp nhận như thế đó. Người không biết lo xa như vừa nêu chắc hẳn sẽ phải kết hôn với sự buồn rầu. Cũng có những nguyên nhân mà kinh nêu ra, đó là do vì chúng ta tham đắm hưởng thụ tài sắc, danh vọng và nhiều thứ khác. Do chúng ta đam mê quá cho nên si ám và bị cuốn trôi. Và nguyên nhân nữa đó là chúng ta không chịu dừng lại các cái tập nghiệp xấu mà mình đã bị vướng phải trong quá khứ, cho nên tiếp tục trở thành con bung sung, bị nó đẩy đưa, dẫn dắt, chi phối, ảnh hưởng, tác động. Kết quả là chúng ta lại tiếp tục trở thành nạn nhân, và ta biến người khác trở thành nạn nhân, nỗi khổ niềm đau theo đó được chất chồng. Cho nên ai không vượt qua được những niềm tin mê tín, ai không tu tập được những lời trí tuệ Phật dạy, thì cái cơ hội bị chìm đắm ở trong nỗi khổ niềm đau do si mê là khá cao. Đó là một điều đáng thương. Điều 7, thiện ác báo ứng. Kinh dạy rằng đời trước ngu muội, không biết đạo đức, không ai chỉ bảo, đâu có gì lạ. Sở dĩ mà chúng ta bị nỗi khổ niềm đau là do vì chúng ta không tin đạo đức nhân quả, hoặc chúng ta quá si mê, quá cố chấp, hoặc chúng ta kém may mắn không gặp được những người hướng dẫn đúng, dìu dắt đúng, cho nên càng đi chúng ta càng rớt vào rừng rậm của tà kiến mê tín mà. Nếu lấy thời điểm mà Đức Phật giác ngộ thì trước đó đó toàn bộ nhân loại này trở nên bất hạnh, kém may mắn, bởi vì không có chân lý, không có tứ diệu đế, không có bát chánh đạo và nhiều giải pháp cao quý khác để giải quyết các phát nạn của bản thân. Cùng thời với Đức Phật, sau thời của Ngài, khắp nơi trên các châu lục cũng có nhiều người tiếp tục kém may mắn vì không biết được giáo pháp của Phật, hoặc khi giáo pháp đến đành lòng vẫy tay chào, không muốn tiếp nhận. Hoặc sinh ra ở những vùng mà hẻo lánh, chùa chiền ít, hoặc là ở những nơi có chùa chiền nhưng không có nhà sư, hoặc nơi có nhà sư thì không có người thuyết giảng, hoặc nơi có thuyết giảng nhưng lại không có những khóa tu tập, gần như là thiếu các phương tiện. Do vậy ta không thể phát triển được đời sống tâm linh, và ta cũng khó có thể thoát ra khỏi các nỗi khổ niềm đau kiếp người. Kinh dạy tiếp: sanh tử luân hồi là có thật, thiện ác báo ứng là có thật, nhưng vì si mê người ta chẳng tin và cho đó là không có. Hãy thử nhìn lại, nào cha khóc con khóc cha, anh em vợ chồng than khóc lẫn nhau, một đời sanh tử tiễn đưa thương tiếc, buồn thương trói buộc không sao giải nổi, nghĩ nhớ ăn sâu không hoài tham ái, sao chẳng suy cùng xét kỹ tâm hành, khi tuổi già đến không biết làm sao. Hãy lấy những cái nỗi khổ niềm đau hiện thực của chính mình, của những người thân mà ta có thể mắt thấy, tai nghe, kiểm chứng, như là những cái gì đó rất là hiện thực, chúng ta sẽ thoát ra khỏi được những sự dễ vui, ỷ lại. Và như vậy ta phải biết chuẩn bị nỗ lực tu tập cho bản thân. Cảm ơn nghịch cảnh, cảm ơn khổ đau, cảm ơn những bất toàn, vì nhờ có chúng mà ta biết đánh giá lại chính mình, biết thương chính mình, biết làm mới mình và biết tìm cách để thoát ra các bế tắc. Bao nhiêu cảnh tượng khổ đau thương tiếc, khổ đau vẫn tiếp tục diễn ra. Bao nhiêu nguyện cầu mong cho nó không có mặt, các bất hạnh theo nhân quả vẫn tiếp tục tiếp nối. Do vậy cần phải tin vào thiện ác báo ứng, để chúng ta làm các việc thiện, cùng nỗ lực gieo tạo các nghiệp lành để ngăn chặn các hậu quả xấu và vượt qua các bế tắc. Điều 8, bỏ mê hướng ngộ. Kinh dạy rằng trong cuộc đời kẻ mê thì nhiều, người ngộ đạo thì rất ít. Đó là một hiện thực ta. Cái gì càng cao càng ít người, cái gì càng khó càng kém người theo đuổi. Giống như leo núi vậy, người mang quá nhiều hành lý sẽ không thể đến đỉnh. Quy luật tâm linh là một quy luật đào thải nghiêm khắc, giống như là kim tự tháp, càng lên cao càng nhọn dần, và đỉnh điểm chỉ còn là một cái gì đó rất nhỏ, đang cái nền xuất phát bên dưới là rất to. Bảy tỷ người mà tìm được cái đầu ngón tay các bậc giác ngộ không phải là chuyện dễ dàng. Người biết tu thiện, làm việc lành, chia sẻ xã hội, thực tập vô ngã, có tâm vị tha, sống với lòng tử tế, lại càng ít hơn so với số lượng người sống dửng dưng thờ ơ trước nỗi khổ niềm đau của đồng loại. Trong một tập thể tìm ra những nhân vật tinh hoa có tấm lòng là rất ít, ở đâu cũng thế, ngay cả trong các tổ chức tôn giáo, tổ chức giáo dục, những nơi được xem là thiêng liêng, cao cả, đáng quý trọng, nhưng cũng có quy luật đó và không thể vượt tránh khỏi được. Kinh dạy, phần lớn con người ôm lòng giết hại, ác khí tràn đầy, làm điều hư dối, trái ngược trời đất, mặc tình tạo tội, khi mạng sống hết, đọa vào ác đạo, không biết ngày ra. Đó là một phản ảnh không phải là bi quan hóa, không phải là tô quan hóa, tô đen hóa cuộc đời, mà là diễn tả một hiện thực, thời nào, giai đoạn nào, ở quốc gia nào cũng có những điều đó, khó tránh khỏi lắm. Người ta lừa dối nhau, vợ lừa chồng, con cái lừa cha mẹ, anh chị em lừa dối nhau, người thân phản bạc nhau, người dân là huynh nợ giao, hầu như là diễn ra hàng ngày như ăn cơm bữa vậy. Khái niệm trái ngược trời đất đó, ý muốn nói là trái ngược là cái quy luật tự nhiên. Trời đây không phải là ông trời, đất đây không phải là thổ địa, mà tượng trưng cho tính quy luật vốn diễn ra trong vũ trụ. Khi chúng ta bị si mê đó thì hầu như mình chẳng cần bận tâm đến tính quy luật, tính nhân quả, tính luật pháp, tính đạo đức. Chúng ta thích làm gì thì cứ làm. Cho nên từ bế tắc này chúng ta lại nối kết bế tắc khác, từ khổ đau này chúng ta lại chìm trong bất hạnh khác. Tạo tội thì tội đai bám, đến lúc chín mùi đó thì nhân tội sẽ trở thành là quả khổ, không thể trốn được. Để từ bỏ nỗi khổ niềm đau, Đức Phật khuyên như sau: mỗi người phải nghĩ kỹ, xa lìa điều ác, siêng năng làm việc lành, hưởng thụ vinh hoa không thể giữ mãi, điều phải ly biệt chẳng có vui hoài. Phải nhận thức được đó là một sự thật để chúng ta sống có tình người hơn. Rất nhiều người có lối suy nghĩ rất ngây thơ rằng là tôi có thể hưởng được các vinh hoa phú quý, hạnh phúc giác quan vài chục năm, vài chục năm. Và để kháng cự lại cái sự thật đó, nhiều người đã đi tìm các liều thuốc trường sinh bất tử, luyện linh đan, rồi cũng chết. Tương truyền bành tổ sống đến 800 tuổi, đó là tương truyền thôi chứ làm gì có sự thật. Thế giới ghi nhận Có người sống tối đa cho đến thời điểm hiện nay là 130 tuổi thôi. Người có tuổi thọ nhất hiện nay chỉ mới là 117 tuổi thôi. Trong ý niệm chúng ta có thể nắn tạo ra những thứ không có hiện thực, nhưng mà hiện thực thì không thể chiều theo sự nắn tạo của chúng ta. Hiện thực có quy luật riêng và ta buộc phải tuân thủ theo hiện thực để chúng ta không có hão huyền hy vọng rằng là cái tình đẹp, cái hạnh phúc đẹp, các cái tài sản vinh hoa phú quý sẽ còn mãi với mình, đến lúc nào đó cũng bỏ mình mà ra đi thôi. Ra đi bằng vô thường, ra đi bằng những cái tác động hay là vì một nguyên nhân nào đó thì nó phải có. Khi đối diện trước những tổn thất và mất mát ly biệt đó đó thì chẳng ai có thể nắn ra được một niềm vui. Nếu có cười trong tình huống này là cười ra nước mắt, cười trong điên loạn thôi. Cười như thể quên đi nỗi bất hạnh hiện tiền. Cười như là những giọt nước mắt khô. Cười như một sự bế tắc này. Cười như mỉm mai với chính mình. Lời khuyên của Đức Phật trong phẩm này là mỗi người nên siêng năng, tinh tấn cầu sanh về cõi an lạc, thực tập trí tuệ sáng suốt, công đức thù thắng, đừng theo tâm tham dục, cô phụ kinh pháp giới đức, vì như thế là uổng phí cuộc đời. Ở đây kinh không hề nói là cõi Tây Phương Cực Lạc, mà chỉ nói là cõi an lạc. Cõi đó có thể là trên hành tinh chúng ta hay là bất cứ một nơi nào có sự sống của con người. Cho nên không quan trọng về phương hướng và địa dư nơi chúng ta sẽ đến, mà quan trọng là chúng ta có được trí tuệ sáng suốt, rồi tạo dựng các công đức thù thắng, tức là vượt trội đặc biệt. Bên cạnh đó thì phải thực tập và đời sống đạo đức, thọ trì kinh điển, chuyển hóa tâm tham ái, si mê, sân hận. Dầu chưa chứng đắc ở hiện đời, cuộc sống của người như thế là không phí uổng. Những người Phật tử tại gia ngoài sự nghiệp thế gian nỗ lực tu học đúng, dầu chưa trở thành là bậc chân nhân, ta vẫn là một người có giá trị và mang lại lợi lạc hạnh phúc cho rất nhiều người. Đó là điều đáng quý. Và đó cũng là cái lý tưởng rất là thiết thực, không có viển vông xa về sau khi chết, mà phải quyết tâm làm cho bằng được khi chúng ta đang còn khỏe mạnh. Đó là hai trang kinh đề cập đến sự khích lệ tánh tu vốn rất cần thiết. Trải nghiệm, chiêm nghiệm, ôn lại những lời dạy này đó làm cho chúng ta gần như là lên tinh thần, và để giúp cho mình có được những chuẩn bị rất cần thiết cho hậu sự và cho đương sự. Xin kết thúc bài kinh tại đây.